Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 10 tháng 4 năm 2014. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Trước hết, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Thu hẹp phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích sau khi phát hiện thêm các tín hiệu. Hoa Kỳ và Mông Cổ đồng ý tăng cường quan hệ quân sự. Và năm học sinh Mỹ vẫn trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bạn học đâm chém.
Sinh viên Đài Loan chấm dứt cuộc biểu tình ngồi lì 24 ngày ở Quốc hội. Hải quân Việt Nam, Philippines thể hiện liên kết trước sức bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách. Trong phần thứ nhì của chương trình, mời quý vị đón nghe một khoa học về đời sống với Hoàn Châu và bài học Anh ngữ phổ thông với Huyền Trang. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ có bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin chi tiết của đài VOA do Nguyễn Trung phụ trách.
Thưa quý vị, các đội tìm kiếm đã dò thêm được các tín hiệu từ dưới biển mà họ cho là phát đi từ hộp ghi dữ liệu của chiếc Boeing 777 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Giới hữu trách Australia cho biết chiếc máy bay do thám Orion ngày hôm nay đã dò thấy một tín hiệu ở phía nam Ấn Độ Dương, gần nơi mà các tàu thu được các âm thanh tương tự hồi đầu tuần này. Trong một thông cáo, người đứng đầu các toán tìm kiếm ông August Houston nói rằng dữ liệu âm thanh cần phải được phân tích thêm nữa trong đêm, nhưng nó cho thấy có khả năng xuất phát từ nguồn nhân tạo. Người hiện đang phối hợp công tác tìm kiếm ngày hôm qua nói rằng ông hy vọng các diễn biến này sẽ giúp giới hữu trách tìm kiếm chiếc Boeing 777 mất tích trong tương lai không xa. Các tín hiệu ping đã giúp thu hẹp đáng kể khu vực tìm kiếm, nhưng ngày hôm nay, các máy bay và tàu bè vẫn tiếp tục tìm kiếm trong một khu vực trải dài 57.000 km². Giới hữu trách hiện không còn nhiều thời gian để định vị nơi phát ra các tín hiệu trên, vì pin của chiếc hộp đen phát ra tín hiệu định vị sẽ hết sau khoảng 30 ngày. Chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines chở 239 người đã mất tích hôm 8 tháng 3, trong khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Giới hữu trách Malaysia tin rằng chiếc máy bay đã bị chuyển hướng một cách có chủ ý và đã rơi xuống biển. Nhưng nhiều người vẫn còn tỏ ra hoài nghi vì chưa tìm thấy được chiếc xác máy bay. Có tổng cộng 14 chiếc máy bay và 13 chiếc tàu tham gia vào công tác tìm kiếm chiếc máy bay ngày hôm nay trong phạm vi trải dài 2.300 km nằm ở phía tây bắc thành phố Perth của Australia. Nếu giới hữu trách phát hiện thêm các tín hiệu ping nữa, thì họ dự định sẽ triển khai một tàu ngầm tự động để tìm kiếm trên đáy đại dương.
Thưa quý vị, trong một tin hàng đầu khác, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov hứa ân xá cho những người biểu tình thân Nga nếu họ chịu buông vũ khí và rời khỏi những tòa nhà chính phủ đang bị vây hãm tại hai thành phố ở miền đông. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Ông Turchynov đưa ra hứa hẹn ân xá ngày hôm nay, một ngày trước thời hạn chót mà chính phủ ở Kiev đặt ra để những người biểu tình chấm dứt việc chiếm cứ các tòa nhà chính phủ ở hai thành phố Luhansk và Donetsk gần biên giới giáp với Nga. Những phần tử đòi ly khai thân Nga bên trong tòa nhà của cơ quan an ninh tại thành phố Luhansk nói rằng chính phủ Ukraine đang tìm cách ngăn chặn những nỗ lực của họ nhằm buộc chính quyền tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Ukraine để độc lập. Một người biểu tình đã phát biểu như sau.
Nhà chức trách đang tìm cách triệt hạ uy tín của chúng tôi, triệt hạ uy tín và dùng mọi thủ đoạn để chúng tôi quay súng giết hại lẫn nhau. Họ đang tìm cách xúi dục những thanh niên của chúng tôi, những người đã phục vụ trong quân đội và những người không phục vụ trong quân đội. Họ tìm cách buộc những người này cầm súng để ra vùng biên giới giáp với Nga. Chúng tôi không thể để cho họ làm như vậy.
Những người biểu tình đã điều đình với các giới chức Ukraine để xoa dịu những mối căng thẳng mà các giới chức ở Washington đang theo dõi sát. Tại cuộc điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư, nhà ngoại giao Victoria Nuland nói rằng có những bằng chứng cho thấy có sự dính líu của Nga trong những vụ chiếm cứ các tòa nhà chính phủ. Bà Nuland cảnh báo về những hậu quả của việc không kiềm chế những hành động của Nga mà bà gọi là những hành vi xâm lăng.
The events in Ukraine are a wake-up call for all of us. Everything we have stood for.
Những sự việc ở Ukraine là một tiếng chuông báo thức cho tất cả mọi người chúng ta. Những gì mà chúng ta đã ra sức bảo vệ trong hơn 40 năm nay như là một cộng đồng của các nước tự do sẽ bị nguy hiểm nếu chúng ta để cho những hành vi xâm lăng diễn ra mà không bị kiềm chế và không bị trừng phạt.
Bà Nuland cũng nói với các nhà lập pháp là các nhà ngoại giao Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào những cuộc thảo luận vào tuần sau giữa các nhà ngoại giao cấp cao của Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư lại một lần nữa tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của việc Moscow tăng cường lực lượng quân sự dọc theo biên giới Ukraine. Họ nói rằng các lực lượng Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động bất thường nào trong vùng biên giới.
Quay sang tình hình Á Châu, thưa quý vị, hàng trăm sinh viên Đài Loan tham gia cuộc biểu tình ngồi lì ở Quốc hội từ trung tuần tháng 3 đã quyết định chấm dứt cuộc phản kháng kịch liệt này. Quyết định này được loan báo sau khi người đứng đầu Viện Lập pháp Đài Loan hôm Chủ nhật hứa hoãn lại một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cho tới khi thông qua một dự luật về giám sát. Từ Đài Bắc, thông tấn viên Ralph Jennings của VOA gửi về bài tường thuật sau đây do Duy Ai trình bày.
Các sinh viên và những người ủng hộ họ ngày hôm nay đã bắt đầu thu dọn để chuẩn bị rời khỏi buộc phát biểu và phòng họp của Viện Lập pháp ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Những người biểu tình đã liên tục phong tỏa Quốc hội từ ngày 18 tháng 3 để đòi chính phủ từ bỏ một thỏa thuận nhằm tự do hóa thương mại dịch vụ với Trung Quốc, một kẻ thù lâu đời nhưng cũng là một đối tác kinh tế vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay, những người biểu tình đã rời bỏ vị trí của họ để cho các nhà lập pháp tiến hành công việc. Anh Từ An, một người biểu tình 21 tuổi, đã phát biểu như sau. Sinh viên này nói rằng đã tới lúc phải chấm dứt cuộc biểu tình. Anh cho rằng về Đài Loan có rất nhiều việc cần được Quốc hội xem xét, cho nên việc tiếp tục chiếm cứ Quốc hội là không hợp lý. Mặc dù vậy, anh cũng cho biết nếu được chỉ thị của một lãnh tụ biểu tình trong một dịp khác, thì nhất định anh cũng sẽ đứng lên tham gia phản kháng. Những người tham gia phong trào phản kháng này đòi Quốc hội từ bỏ ý định phê chuẩn Hiệp định Thương mại với Trung Quốc bằng cách phê duyệt trọn gói thay vì xem xét từng điều khoản một. Vụ chiếm cứ trụ sở Quốc hội sau đó đã nới rộng với một vụ xông vào các văn phòng của nội các và một vụ xuống đường có sự tham gia của khoảng 300.000 người. Những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Mã Anh Cửu hủy bỏ thỏa thuận với Trung Quốc và điều đình lại Hiệp định này với một cung cách minh bạch hơn. Các nhà thương thuyết của Đài Loan và Trung Quốc đã ký hiệp định này hồi tháng 6 năm ngoái. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan và đe dọa dùng vũ lực để tái thống nhất đảo quốc tự trị này trong trường hợp cần thiết. Một số người ở Đài Loan e rằng Trung Quốc sẽ lợi dụng các thỏa thuận thương mại để đưa Đài Loan tới chỗ thống nhất với Hoa Lục. Từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền vào năm 2008 cho tới nay, chính phủ của ông đã ký kết 20 hiệp định với Trung Quốc để thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế Đài Loan. Các giới chức ở Đài Bắc cho rằng Hiệp định Thương mại Dịch vụ sẽ giúp ích rất nhiều cho khu vực dịch vụ rộng lớn của Đài Loan, kể cả ngành ngân hàng và y tế. Những người biểu tình đã quyết định chấm dứt cuộc phản kháng sau khi Chủ tịch Viện Lập pháp là ông Vương Kim Bình cam kết thông qua một dự luật để tăng cường hoạt động giám sát đối với những thỏa thuận ký với Trung Quốc. Ông cũng hứa sẽ tiến hành những cuộc thảo luận công khai tại Viện Lập pháp về Hiệp định Thương mại với Trung Quốc. Cuộc phản kháng này đã làm cho các giới chức trong nội các Đài Loan xem xét lại cách thức giao tiếp của họ với công chúng. Phát ngôn nhân của Phủ Thủ tướng ông Tôn Lập Quân cho biết tại một cuộc họp báo rằng thoạt đầu chính phủ đã không hiểu rõ những đòi hỏi của những người biểu tình và sau đó họ cũng đã hành động quá trễ để có thể ảnh hưởng tới quan điểm của người biểu tình. Ông Tôn Lập Quân nói rằng một vấn đề lớn đã nảy sinh từ cách thức mà chính phủ giao tiếp với bạn bè của mình. Ông nói thêm, rõ ràng là chính phủ đã đánh giá thấp tính chất nghiêm trọng của vấn đề và các nhà lãnh đạo cũng đã không nắm vững thời điểm để hành động. Các sinh viên biểu tình ngày hôm nay đã rời Viện Lập pháp trong những chiếc áo thun màu đen tượng trưng cho sự hắc ám. Và trên những chiếc áo này có hình hoa hướng dương với ý nghĩa là họ sẽ tiếp tục tích cực hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Một số sinh viên cho biết họ sẽ tham gia những hoạt động diễn thuyết hoặc tổ chức những diễn đàn để thách thức các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Một số khác thì cho biết họ sẽ soạn ra những kế hoạch để tổ chức những vụ xuống đường quy mô lớn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m/s. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt từng lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225. Sau đây, mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Hải quân Việt Nam-Philippines thể hiện liên kết trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Hải quân Philippines sắp quay trở lại một hòn đảo ở Biển Đông mà Manila để rơi vào tay Việt Nam cách đây 40 năm để tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị với thủy thủ Việt Nam, một động thái chứng tỏ sự hợp tác của hai nước láng giềng ở Đông Nam Á cùng có tranh chấp ở vùng biển giàu tài nguyên này trước thái độ lấn lướt giành chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Reuters ngày 10 tháng 4 dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự Việt Nam và Philippines cho biết một phái đoàn hải quân hùng hậu gồm 40 thành viên sẽ trở lại đảo sông Tử Tây, có tên gọi quốc tế là Southwest Cay, thuộc quần đảo Trường Sa, vào đầu tháng 6 tới đây. Hai bên chưa tiết lộ thời điểm cụ thể, nhưng cho biết là hải quân Trung Quốc không được mời. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói chưa nhận được thông tin về sự kiện này. Đảo sông Tử Tây, nay thuộc huyện Trường Sa, Khánh Hòa, là đảo lớn thứ 6 trong quần đảo Trường Sa và là đảo lớn thứ 2 do Việt Nam quản lý sau đảo Trường Sa. Quân đội Philippines chiếm đóng sông Tử Tây và sông Tử Đông năm 1968, đặt tên là Pugat và Barola. Việt Nam lấy lại sông Tử Tây từ đầu năm 1975 khi Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ đổ quân đánh chiếm đảo trong lúc binh sĩ Philippines đồn trú tại đây sang đảo sông Tử Đông dự tiệc mừng một vị chỉ huy trên đó. Giới chức Hải quân Philippines cho biết, thời gian gần đây, Hải quân Việt Nam và Philippines nhất trí mở rộng hợp tác tại các khu vực có tranh chấp và một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Việt Nam sắp ghé thăm Manila. Nguồn tin này cũng cho hay, Tổng tư lệnh quân đội Philippines, tướng Emmanuel Bautista, theo dự kiến sẽ sang thăm Hà Nội vào tháng sau. Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario đầu tuần này loan báo, cả Manila và Hà Nội đang liên lạc với Malaysia để trao đổi ý kiến về cách xử lý hiệu quả nhất trước chính sách bành trướng và các động thái giành chủ quyền gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Các nhà ngoại giao trong khu vực thừa nhận rằng sức mạnh hải quân Trung Quốc gia tăng ở các vùng biển châu Á là động lực thúc đẩy các nước trong khu vực xích lại gần nhau và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Giới ngoại giao và các chuyên gia phân tích cho rằng Bắc Kinh đang hết sức chú ý tới việc hai nước Việt Nam và Philippines nối lại các mối quan hệ hữu nghị. Trung Quốc trước đây từng lên tiếng phản đối kế hoạch giữa Manila với Hà Nội về các cuộc diễn tập chung xung quanh hai đảo sông Tử Tây và sông Tử Đông khi vấn đề này lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2012. Trong khi đó, Việt Nam và Malaysia đang theo dõi vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa án trọng tài quốc tế. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Philippines nộp bản lập luận trong vụ kiện với Trung Quốc lên tòa trọng tài quốc tế, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 3 tháng 4 nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát tiến trình của vụ kiện và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Ông Bình khẳng định Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác định theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam dự đối thoại quốc phòng ASEAN-EU. Hội nghị đối thoại của giới chức quốc phòng giữa Liên hiệp châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á diễn ra tại thủ đô Brussels, Bỉ trong 2 ngày, 8 và 9 tháng 4. Trọng tâm thảo luận của hội nghị xoay quanh các vấn đề liên quan đến hợp tác an ninh tại châu Á như an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, chống khủng bố, chống hải tặc, chống tội phạm có tổ chức, vấn đề an ninh mạng và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực ASEAN, diễn đàn hàng đầu tại châu Á về đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quy tụ sự tham gia của 27 quốc gia cùng với EU. Truyền thông trong nước dẫn phát biểu của Đại tá Nguyễn Thành Đồng, Viện Phó Viện Quan hệ Quốc tế của Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, nhận xét sự can dự ngày càng sâu của các cường quốc vào châu Á-Thái Bình Dương đề ra những cơ hội và thách thức an ninh mới cho khu vực. Ông Đồng cho hay ASEAN trong thời gian qua đã có nhiều sáng kiến giúp tránh xung đột trong tranh chấp Biển Đông, bao gồm lập đường dây nóng, cam kết không dùng võ lực để giải quyết tranh chấp, tuân thủ tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông, tiến tới việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý. Vẫn theo lời ông, Việt Nam kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia trên các vùng biển thuộc chủ quyền và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình theo luật quốc tế, cũng như sẵn sàng tham gia các hoạt động hợp tác vì hòa bình ổn định trong khu vực. Thủ tướng Trung Quốc đề ra chính sách Biển Đông. Thủ tướng Trung Quốc ngày 10 tháng 4 tuyên bố Bắc Kinh sẽ cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các sáng kiến tăng cường hợp tác hàng hải, trong lúc vẫn phản ứng mạnh mẽ trước các hành động khiêu khích làm ảnh hưởng ổn định hòa bình trên Biển Đông. Lên tiếng tại lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bát Ngao tại Hải Nam Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh người dân Trung Quốc đối xử tử tế với các hành động tử tế và dùng công lý với các hành động sai trái. Ông Lý nói, Bắc Kinh coi trọng tình hữu nghị, đối xử công bằng với các nước bạn, nhưng kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Theo lời Thủ tướng Trung Quốc, Bắc Kinh sẵn sàng thăng tiến các cuộc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, cũng như làm việc với các nước để đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi các nước châu Á tích cực tìm cách thiết lập một khung hợp tác an ninh khu vực. Ông Lý đề nghị châu Á tăng cường đối thoại và tham vấn về an ninh, gia tăng hợp tác trong các lĩnh vực như tìm kiếm cứu hộ trên biển, chống tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố. Phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel gửi một thông điệp tới Bắc Kinh nhân cuộc họp thượng đỉnh quốc phòng giữa Hoa Kỳ với các nước Đông Nam Á ở Hawaii hôm 3 tháng 4, rằng Washington ngày càng quan ngại về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và kêu gọi các nước tự chế, minh định chủ quyền thông qua luật lệ quốc tế và cư xử đúng mực. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nhận xét Trung Quốc nguy hiểm. Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ khuyến cáo thái độ hành xử nguy hiểm của Trung Quốc và mô tả chính sách tăng cường quân sự của Bắc Kinh trong khu vực là hung hăng. Những lời lẽ mạnh mẽ của Đô đốc Harry Harris được đưa ra nhân bài diễn văn đọc tại Đài tưởng niệm chiến tranh Australia tối ngày 9 tháng 4. Trao đổi với các nhà lãnh đạo quân sự Australia, ông Harry Harris lên án việc Trung Quốc tự ý lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm các khu vực có tranh chấp ở biển Hoa Đông, không cần tham khảo ý kiến các bên. Ông cũng tố cáo Trung Quốc hiếp đáp các nước láng giềng, làm leo thang căng thẳng, dẫn tới nguy cơ đối đầu. Đô đốc Harris nói, ông quan ngại trước sự bành trướng quân sự hung hăng, không minh bạch, cùng với thái độ ngày càng gây hấn của Trung Quốc, trong đó bao gồm các tuyên bố chủ quyền không căn cứ trên luật lệ quốc tế. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định, Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối việc giải quyết tranh chấp bằng các hành động áp bức. Nhân vật quân sự có nhiều ảnh hưởng của Mỹ nhấn mạnh, các thách thức này càng nêu bật tầm quan trọng của chính sách chuyển trọng tâm về châu Á của Washington.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết họ sẽ không dùng những biện pháp kích thích ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng,
trong khi có những dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm hơn dự kiến của chính phủ. Trong quá khứ, Bắc Kinh thường dùng những dự án quy mô lớn do nhà nước hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng giới hữu trách giờ đây nói họ sẽ theo đúng kế hoạch cải cách kinh tế để xây dựng ổn định cho tương lai. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Shannon Vincent của đài VOA gửi về từ Bắc Kinh.
Trong năm vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã loan báo một loạt các biện pháp cải cách để giữ cho kinh tế Trung Quốc không mất đà tiến. Nhưng những cải cách đó có lẽ không đủ để duy trì tốc độ tăng trưởng. GDP của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay, theo dự báo, sẽ nằm ở mức 7,3%, và một nhà kinh tế tin rằng Trung Quốc sẽ không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm nay. Ông Đào Nhiên, giáo sư kinh tế học của Trung tâm Brookings của Đại học Thanh Hoa, cho biết như sau.
Nếu không tiến hành cải cách, nếu không có những biện pháp cải cách tốt, nền kinh tế có thể đối mặt với những mối rủi ro nghiêm trọng.
Hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng giới hữu trách đang tập trung vào việc thúc đẩy cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế trong dài hạn, thay vì áp dụng những biện pháp ngắn hạn để kích thích tăng trưởng. Giáo sư Đào Nhiên nói rằng một trong các thách thức lớn trước mắt là bong bóng nhà đất mà ông cho là bắt đầu bị vỡ. Chính phủ đang tìm cách thực hiện những chính sách nhằm giảm thiểu hai mối rủi ro khác đối với nền kinh tế, đó là nợ của chính quyền địa phương và hệ thống ngân hàng không chính thức. Ông David Dollar, một chuyên gia kinh tế của Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton, nói rằng thách thức lớn nhất của các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh là làm thế nào để vượt qua sự chống đối của những người chống lại kế hoạch cải cách.
Có rất nhiều sự chống đối với những bộ phận cá biệt của kế hoạch đó.
Những thế lực chống đối này bao gồm một số doanh nghiệp nhà nước có nhiều quyền hành. Theo ước tính, 150.000 doanh nghiệp nhà nước chiếm 50% tài sản công nghiệp và thu dụng 20% tổng số công nhân của nước này. Các công ty do chính phủ làm chủ và điều hành thường là các công ty lớn nhưng không hoạt động có hiệu quả bằng những công ty tư nhân. Giới hữu trách thừa nhận là những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả này cần được sửa đổi, nhưng giáo sư Đào Nhiên nói rằng cải cách không đủ nhanh.
Tôi nhận thấy tiến bộ quá đỗi chậm chạp trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, phá vỡ tình trạng độc quyền của nhà nước trong một số khu vực then chốt vẫn còn hoạt động dưới công suất.
Việc phá vỡ độc quyền có thể khó khăn cho chính phủ, nhưng việc thực hiện thêm các biện pháp kích thích thì tương đối dễ dàng. Những biện pháp ưu đãi thuế khóa cho các công ty cỡ nhỏ và cỡ trung, gia tăng tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cho hoạt động xây dựng nhà ở cho công chúng là những biện pháp đã được loan báo vào tuần trước. Các nhà phân tích nói rằng kế hoạch này có thể có ích cho các công ty nhỏ và góp phần thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đang ra sức ngăn chặn tệ nạn tham ô. Giáo sư Bạch Sùng Ân của Đại học Thanh Hoa cho biết, giảm bớt hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng sẽ có ích cho mục tiêu ngăn chặn tham nhũng.
Có một sự suy đoán là khi dính líu tới các dự án lớn thì dễ tham nhũng hơn. Thu tiền từ những người bán hàng rong thì khó hơn. Thu tiền từ các đại công ty xây dựng thì dễ hơn.
Trong lúc Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cấp cao khác đang ra sức thúc đẩy cho các biện pháp cải cách nhằm làm cho các công ty Trung Quốc có sức cạnh tranh nhiều hơn và làm cho nền kinh tế bớt lệ thuộc vào sự chi tiêu của chính phủ. Các nhà kinh tế học nói rằng chính phủ cần phải hành động một cách nhanh chóng vì những mối rủi ro tiếp tục tích lũy bên trong hệ thống kinh tế. Giáo sư Đào Nhiên cho rằng những vấn đề vô cùng to lớn sẽ xuất hiện nếu những biện pháp cải cách có ý nghĩa không được thực hiện trong vòng 2 hoặc 3 năm tới đây.
Hạ cánh cứng có thể xảy ra một vụ khủng hoảng tài chính quy mô lớn và cũng có thể xảy ra một vụ khủng hoảng kinh tế.
Vào lúc này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức thúc đẩy cải cách, nhưng đồng thời họ cũng cảnh báo chống lại những quan điểm bi quan thái quá về nền kinh tế của nước họ. Trong một bài bình luận hồi đầu tuần này, hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc cho rằng không có gì phải hốt hoảng vì tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục ở mức cao so với tình hình trì trệ hồi gần đây của các nước phương Tây.
Sang một tin khác cũng liên quan tới tình hình quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Mông Cổ củng cố quan hệ quân sự bằng một thỏa thuận ký kết tại Ulaanbaatar với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Thủ đô của Mông Cổ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 10 ngày của người đứng đầu Ngũ Giác Đài, gồm chặng dừng chân ở Trung Quốc và Nhật Bản. Theo tuyên bố tầm nhìn chung ký ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ gia tăng huấn luyện và hỗ trợ quân sự cho Mông Cổ. Hoa Kỳ hiện cung cấp hỗ trợ các thiết bị quân sự và huấn luyện quân sự trị giá 3 triệu đô la cho quốc gia châu Á có chung biên giới với Trung Quốc và Nga này. Trong khi ở thăm Mông Cổ, ông Hagel đã gặp các giới chức cấp cao địa phương cũng như các binh sĩ từng chiến đấu bên cạnh binh sĩ Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ Bắc Kinh tới Ulaanbaatar sau cuộc gặp ngày hôm qua với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Không giống với các bình luận trước đó của ông Hagel ở Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo chú trọng các phát biểu công khai về việc phát triển mối bang giao nồng ấm hơn giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong chặng dừng chân kéo dài 3 ngày, ông Hagel kêu gọi Bắc Kinh giảm bớt căng thẳng với các quốc gia láng giềng và minh bạch hơn nữa về khả năng quân sự của mình. Ông Hagel một lần nữa nêu lại sự chỉ trích của Mỹ về khu vực nhận dạng phòng không mà Trung Quốc thiết lập trên vùng trời của các quần đảo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Ông cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ cam kết sẽ tuân thủ các cam kết trong các hiệp ước về việc bảo vệ Nhật Bản và Philippines trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Trong khi đó, người đồng nhiệm phía Trung Quốc giữ vững quan điểm rằng Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp về các tranh chấp chủ quyền. Sang tin liên quan tới các cuộc bầu cử ở Ấn Độ, Indonesia và Afghanistan, một quả bom bị nghi là do các phiến quân Maoist kích nổ đã làm thiệt mạng hai binh sĩ Ấn Độ và làm bị thương ít nhất 3 người khác trong khi cuộc bầu cử diễn ra ở bang Bihar ở miền đông Ấn Độ. Giới hữu trách cho biết một chiếc xe jeep chở các binh sĩ tới một điểm bỏ phiếu đã cán phải mìn tại quận Munger. Các phần tử nổi dậy Maoist đã thúc giục các cử tri tránh xa các phòng phiếu và đe dọa sẽ làm gián đoạn cuộc bầu cử. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua là giai đoạn 3 của cuộc bầu cử quốc hội của Ấn Độ, kéo dài cả tháng để tạo điều kiện cho hàng trăm triệu cử tri có cơ hội đi bỏ phiếu. Thị trường chứng khoán Indonesia ngày hôm nay đã giảm hơn 3% sau khi đảng đối lập chính của nước này giành được kết quả thấp hơn so với dự đoán trong cuộc bầu cử quốc hội. Các kết quả kiểm phiếu không chính thức cho thấy Đảng Dân Chủ Indonesia tranh đấu, tức PDIP, cần phải thành lập chính phủ liên minh sau khi giành được gần 20% số phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm qua. Các đảng phái giành được 25 số phiếu hoặc 20% số ghế trong quốc hội để có thể tự đề cử ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng tới. Trong khi đó, thì thưa quý vị, tại Afghanistan, thì một ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống của nước này muốn chứng kiến việc kiểm phiếu được tiến hành một cách minh bạch. Khi được hỏi về khả năng phải tổ chức cuộc bỏ phiếu vòng 2, cựu Ngoại trưởng Afghanistan Abdullah nói với đài VOA rằng điều quan trọng hơn trong lúc này là việc kiểm phiếu diễn ra công bằng và hợp pháp. Bất kể ai rốt cuộc sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 4. Một ngày sau khi bị bạn học tấn công bằng dao ngay tại trường, các bác sĩ tại bang Pennsylvania của Hoa Kỳ cho biết 5 học sinh vẫn trong tình trạng nguy kịch. Giới hữu trách đã buộc tội một học sinh 16 tuổi với 4 tội danh mưu sát và 21 tội danh hành hung vì đã thực hiện vụ tấn công làm 22 người bị thương. Các quan chức nói học sinh này đã dùng 2 con dao để đâm chém bừa bãi chỉ 2 phút trước khi bắt đầu buổi học tại trường trung học Franklin Reasoner High School tại Pennsylvania. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America của đài truyền hình ABC, luật sư của học sinh 16 tuổi nói rằng ông muốn các chuyên gia về sức khỏe tâm thần đánh giá học sinh này. Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, tờ The New York Times đưa tin rằng Nga đã từ chối cung cấp thông tin cho các nhà điều tra Mỹ về Sanaev, nghi can đánh bom trong cuộc đua marathon ở Boston 2 năm trước khi xảy ra cuộc tấn công chết chóc. Tờ báo này dẫn lời các báo cáo của Tổng thanh tra tình báo nói rằng các quan chức Nga nói với FBI hồi năm 2011 rằng Sanaev là người theo đạo Hồi và có niềm tin mạnh mẽ vào Hồi giáo cực đoan. Phúc trình cũng nói rằng Nga đã bác bỏ yêu cầu cung cấp thêm thông tin của FBI.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung với bản tin thế giới của đài VOA. Trước khi một vụ tranh chấp mới đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Iran, vụ việc bắt nguồn từ năm 1979 sau khi một nhóm chủ chiến chiếm tòa đại sứ Mỹ ở Tehran và bắt 52 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin trong 444 ngày. Giờ đây, Iran đã quyết định bổ nhiệm một nhân vật có dính líu tới vụ bắt con tin làm đại sứ của nước họ tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ đang tìm cách ngăn chặn và không cho ông này nhập cảnh Hoa Kỳ. Thông tin viên Ken Bredenmeier của VOA có bài tường thuật sau đây do Duy Ái trình bày.
Iran muốn bổ nhiệm ông Hamid Abu Talabi làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Ông này đã phục vụ tại các phái bộ ngoại giao của Iran ở Australia, Mỹ và Italia. Nhưng việc ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc đã gặp phải sự chống đối dữ dội của chính phủ Mỹ. Các giới chức Hoa Kỳ coi quyết định bổ nhiệm ông Abu Talabi là một sự sỉ nhục. Họ nói rằng ông ta không nên được phép nhập cảnh Hoa Kỳ bởi vì ông bị cáo buộc là có dính líu trong vụ chiếm cứ Đại sứ quán Mỹ ở Tehran vào cuối năm 1979, khi có 52 nhà ngoại giao bị bắt làm con tin cho tới đầu năm 1981. Ông Barry Rosen, một người từng bị bắt làm con tin, phát biểu như sau.
Mưu toan bổ nhiệm ông này mà tôi tin là do Ayatollah Rouhani đưa ra là một sự việc chắc chắn sẽ gây phẫn nộ vào một thời điểm rất nhạy cảm trong lịch sử giữa Iran và Hoa Kỳ, khi hai bên đang đàm phán về vấn đề tinh chế hạt nhân. Thế mà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran lại táo tợn bổ nhiệm một kẻ từng bắt người làm con tin, một kẻ tham gia và đóng một vai trò trong vụ bắt giữ con tin vào chức đại sứ của họ ở Liên Hiệp Quốc. Đó là một sự sỉ nhục tuyệt đối đối với Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào tin tưởng vào dân chủ và tự do.
Ông Rosen giờ đây đã 70 tuổi và ông đang làm việc trong tư cách là một người phát ngôn của một trường đại học cộng đồng ở New York. Ông nói ông không nhớ Abu Talabi, nhưng ông cho đài VOA biết rằng việc Iran đề cử người đàn ông này vào chức vụ tại Liên Hiệp Quốc là một mưu toan nhằm chính đáng hóa hành động chiếm tòa đại sứ Mỹ cách đây 35 năm. Về phần mình, ông Abu Talabi nói với một trang web bảo thủ của Iran rằng ông không tham gia vào việc bắt giữ con tin. Nhưng ông cho biết là ông đã từng làm thông dịch viên tiếng Pháp hoặc tiếng Anh một hoặc hai lần khi những kẻ bắt cóc muốn gửi đi một thông điệp ra thế giới bên ngoài trong thời gian dài của vụ chiếm đóng đại sứ quán Mỹ. Trong hầu hết mọi trường hợp, Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải cấp thị thực nhập cảnh cho các vị đặc sứ nước ngoài tới New York để làm đại diện cho nước họ tại Liên Hiệp Quốc. Một người khác cũng đã từng bị bắt làm con tin, ông John Limbert, nói với đài VOA rằng trong khi đó là điều thường xảy ra. Hoa Kỳ dường như sẵn sàng đưa ra lập trường chống lại ông Abu Talabi. 999 times out of
1,000 we do, but there have been exceptions. Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta đều làm như thế. Nhưng đã có một số trường hợp ngoại lệ trong quá khứ, và trong trường hợp này, rõ rệt chúng ta sẵn sàng coi đây là một ngoại lệ.
Thượng viện Hoa Kỳ trong tuần này đã đồng thanh thông qua dự luật để cấm ông Abu Talabi nhập cảnh nước Mỹ để làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Và Hạ viện Hoa Kỳ có thể cứu xét biện pháp này trong nay mai. Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói rằng ông Abu Talabi dứt khoát là không nên được phép nhập cảnh Hoa Kỳ. There are no circumstances
in which the United States should grant. Hoa Kỳ không nên cấp giấy nhập cảnh cho một kẻ như thế trong bất cứ trường hợp nào. Và mối quan tâm tức thời của chúng tôi bây giờ là ngăn chặn ông Abu Talabi, không cho ông ta đặt chân lên đất Mỹ.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney cho biết, Hoa Kỳ đã nói với Iran là việc họ muốn phái ông Abu Talabi tới làm việc ở Liên Hiệp Quốc là một điều không khả thi. Tuy nhiên, ông Carney không chịu cho biết phải chăng Washington sẽ ngăn không cho ông này vào nước Mỹ.
Thưa quý thính giả, sau thắng lợi vẻ vang của đảng đương quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc bầu cử địa phương trên toàn quốc ngày 30 tháng 3, các nhà quan sát nói rằng cánh cửa đã mở ra để Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan ra tranh chức Tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, có một số chướng ngại cản trở tham vọng của ông Erdogan. Thông tín viên Dorian Jones tường thuật cho đài VOA từ Istanbul. Mời quý vị theo dõi qua giọng đọc của Hoàng Long.
Những người ủng hộ Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã ăn mừng chiến thắng lớn của đảng AK cho mãi tận khuya. Thủ tướng Erdogan tuyên bố chiến thắng tại phòng phiếu không những chỉ hồi sinh quyền chính trị mà ông được ủy thác, mà còn chứng tỏ những cáo buộc về nạn tham nhũng ở cấp cao trong chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ là không đúng. Ông Cengiz Aktar thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Istanbul nói rằng thắng lợi đó giờ đây đã mở cửa cho tham vọng chính trị lớn nhất của ông Erdogan.
The Prime Minister feels that he won.
Thủ tướng Erdogan cảm thấy ông đã thắng. Ông cảm thấy là các cáo buộc về tham nhũng nhắm vào ông đã được tẩy xóa hoàn toàn. Do đó, ông cảm thấy được tự do để theo đuổi chức vụ tổng thống và thay đổi chế độ cai trị hiện nay thành tổng thống chế, hơi giống với tổng thống chế của ông Putin, là thể chế trong đó không có các cơ chế cân bằng quyền lực. Sự thế đó sẽ đào sâu thêm những căng thẳng hiện có, cũng như những sự phân cực và những sự đối kháng hiện đã có trong xã hội này.
Trong một chỉ dấu rõ rệt nhất tính cho tới nay về các tham vọng trở thành tổng thống, ông Erdogan dường như đã loại bỏ khả năng tiếp tục làm thủ tướng. Ông nói ông chống đối việc thay đổi một quy định của đảng là một vị thủ tướng chỉ được phục vụ tối đa là 3 nhiệm kỳ. Những đồng minh thân cận của ông cũng mạnh mẽ cho rằng tổng thống nên có nhiều quyền hạn hơn, thay vì chỉ có vai trò nghi lễ như hiện nay. Họ lập luận rằng cần làm như vậy vì đây là lần đầu tiên một vị tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ được chọn ra qua phổ thông đầu phiếu. Tuy nhiên, những nỗ lực trước đây để gia tăng quyền hạn của tổng thống đã thất bại bởi vì có sự chống đối của các đảng đối lập. Giới quan sát nói rằng một trong các yếu tố chủ yếu phía sau lập trường chống đối là lời tố cáo rằng ông Erdogan đang ngày càng trở nên độc tài hơn. Bà Ashley Aydin Tasbas là một nhà bình bút của tờ báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ. Bà nói bất chấp những thành công của ông Erdogan trong các cuộc bầu cử, ông vẫn là một nhân vật gây chia rẽ sâu sắc, và điều này sẽ gây khó khăn cho các nỗ lực của ông để trở thành Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Erdogan is a very special figure in Turkish politics in the sense that he is.
Bà nói ông Erdogan là một nhân vật đặc biệt trên chính trường Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cái nghĩa ông là một nhân vật được nhiều người ủng hộ, nhưng cùng lúc cũng bị nhiều người chán ghét thậm tệ. Có những người sẵn sàng ăn đạn để bảo vệ ông, có hàng ngàn và hàng chục ngàn người, nhưng cũng có những người chỉ muốn ông chết đi cho rồi. Ông Devlet Bahçeli, lãnh tụ của một trong các chính đảng đối lập chủ yếu là Đảng Hành động Quốc gia, nói ai làm tổng thống cũng được, ngoại trừ ông Erdogan. Theo các nhà quan sát, đa số những người chống đối Thủ tướng Erdogan đều có ý nghĩ tương tự. Cách đây 2 năm, ông Erdogan khởi sự các cuộc đàm phán hòa bình với một nhóm nổi dậy người Kurd là nhóm PKK và thành phần lãnh đạo Đảng Hòa bình và Dân chủ, gọi tắt là BDP, một chính đảng ủng hộ người Kurd. Đảng này không gạt bỏ khả năng ủng hộ ông Erdogan trong cố gắng của ông để giành chức tổng thống. Đảng AK của ông Erdogan chiếm được khoảng 44% số phiếu bầu trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 3, dẫn đầu khá xa trước đối thủ gần nhất là đảng CHP. Đảng này theo chủ trương thế tục và chiếm được 28% số phiếu. Tuy nhiên, đảng đương quyền vẫn không hội đủ đa số là 50% và một phiếu, tức tối thiểu cần thiết để thắng cuộc bầu cử tổng thống ngay trong vòng đầu mà không cần tổ chức một cuộc bầu cử vòng nhì. Đảng BDP, đảng chiếm được 6% số phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, có thể giúp lấp đầy số phiếu còn thiếu. Tuy nhiên, ông Soli Özen thuộc Đại học Kadir Has ở Istanbul nói rằng, cho dù có được sự hậu thuẫn đó, ông Erdogan cũng không chắc là sẽ thắng trong cuộc chạy đua giành chức tổng thống.
Hãy chuẩn bị tinh thần. Tình hình sẽ rất căng thẳng, phân hóa sẽ nhiều hơn và sẽ thô bạo hơn.
Một vấn đề hiện vẫn chưa rõ ràng là ý định của đương kim tổng thống Abdullah Gül, một thành viên sáng lập của đảng AK và là một đồng sự thân cận của Thủ tướng Erdogan. Ông Gül chưa tuyên bố ý định, nhưng đã đề nghị tiến hành một cuộc họp với ông Erdogan để thảo luận về chức vụ tổng thống. Giới quan sát nói rằng kết quả của buổi họp đó có phần chắc sẽ định đoạt kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 8 năm nay.
Đến đây mời quý vị theo dõi một khoa học và đời sống do Hoàn Châu phụ trách. Thưa quý vị, ketamin, một chất ma túy gây ảo giác, được những người nghiện ma túy gọi là Special K, là một thuốc an thần cho thú vật, đã chứng tỏ là khá hữu hiệu trong việc gỡ bỏ tấm màn đen tối của bệnh trầm cảm, nơi những bệnh nhân mà các phương pháp trị liệu khác, kể cả thuốc chống trầm cảm và tâm lý trị liệu, không giúp được gì. Nhưng ketamin chỉ hữu hiệu trong một thời gian ngắn và các nhà khảo cứu đang tìm cách để kéo dài tác dụng hữu ích của nó. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu phụ trách sau đây.
Tại một trong những thí nghiệm mới nhất về ketamine được thực hiện tại Anh, những liều lượng thấp của loại thuốc an thần này đã tỏ ra có lợi ích rõ rệt trong việc làm giảm nhẹ các triệu chứng với một tỷ lệ nhỏ trong 28 bệnh nhân bị trầm cảm nghiêm trọng. Cuộc khảo cứu này được đăng trên tạp chí Journal of Psychopharmacology do chuyên gia tâm thần học Rupert Maxin của Trường Đại học Oxford lãnh đạo. Ketamin được sử dụng bằng cách chích vào tĩnh mạch các bệnh nhân đã được sử dụng một thuốc chống trầm cảm khác. Ông Maxen nói rằng có 8 bệnh nhân đáp ứng các liệu pháp này. 3 người trong số họ nói rằng họ cảm thấy khá hơn gần như ngay lập tức sau một lần chích thuốc.
Điển hình là khoảng 6 giờ, người ta nói rằng, trời ơi, tôi cảm thấy như một khối nặng đã được nhấc khỏi tôi. Tôi có thể suy nghĩ tự do hơn. Đó là trường hợp những người đáp ứng với liệu pháp này.
Trong số những người đáp ứng, lợi ích kéo dài được từ 1 tới 6 tháng. Ông Maxen nói rằng, cuộc thí nghiệm của anh được thiết kế để trắc nghiệm sự an toàn của các liều thuốc được lặp lại, chứ không phải tính hữu hiệu của thuốc. Tại Hoa Kỳ, nơi khoảng nửa tá thí nghiệm lớn hơn của thuốc gây mê được thực hiện, các chuyên gia nói rằng, ketamine đã chứng tỏ là hữu hiệu trung bình tới 60% trong việc làm giảm bớt mau chóng bệnh trầm cảm kháng thuốc. Viện trưởng Viện Khảo cứu Liệu pháp Bệnh Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ, ông Carlos Zarate nói rằng có 30 loại thuốc chống trầm cảm trên thị trường, nhưng những thuốc này không làm nhẹ bớt được tất cả các triệu chứng cho mọi người. Những triệu chứng đó có thể bao gồm tình trạng cực kỳ mệt mỏi, buồn bã hay không có khả năng tập trung.
And in addition, the incidences of depression and suicide have not.
Và thêm nữa, các trường hợp trầm cảm và tự sát không thay đổi đáng kể trong nhiều năm, mặc dù có các liệu pháp này. Và những yếu tố quan trọng khác thường phải mất nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng để thấy được tác dụng đầy đủ xảy ra.
Ông Zarate nói rằng chỉ có khoảng 1/3 các bệnh nhân được thuyên giảm hoàn toàn nhờ một loại thuốc chống trầm cảm. Nhiều người khác đòi hỏi 2 hay nhiều cuộc thí nghiệm với các thuốc khác nhau để giảm bớt các triệu chứng. Hầu hết các thuốc chống trầm cảm nhắm vào chất dẫn truyền thần kinh serotonin và norepinephrine. Ông Zarate nói rằng chúng tác dụng nhanh chóng để cải thiện sự nối kết các hóa chất tại não bộ. Ông nói rằng ketamine tác dụng trực tiếp vào một chất dẫn truyền thần kinh được gọi là glutamate. Cuối cùng, nhắm vào các thuốc khác.
And so people have argued if you go more directly to this receptor of glutamate NMDA.
Và như vậy người ta đã lý luận rằng nếu sử dụng trực tiếp hơn với loại cơ quan thụ cảm này thì liệu có đem lại tác dụng chống trầm cảm mau chóng hơn hay không? Và câu trả lời là có thể có được tác dụng mất khoảng vài giờ với ketamine, vốn thường mất khoảng 6 tuần lễ với các thuốc chống trầm cảm tiêu chuẩn của chúng ta.
Khảo cứu giờ đây chú trọng vào liều lượng ketamine có thể sử dụng an toàn, mục đích của khảo cứu của anh, và tìm cách tạo ra những thuốc có tác dụng lâu hơn như ketamine sử dụng trực tiếp với cơ quan thụ cảm glutamate. Mỗi năm trên thế giới, có 500,000 phụ nữ phát triển ung thư cổ tử cung và hơn 1/4 triệu người chết vì chứng bệnh này. Đa số các trường hợp tử vong xảy ra tại các quốc gia đang phát triển. Ở Burkina Faso, Anja Ratu Kinda biết quá trễ rằng cô bị ung thư cổ tử cung. Cô cho biết nhân viên y tế nói rằng họ không còn có thể làm gì khác để giúp cô. Một trắc nghiệm đơn giản và ít tốn kém có thể cứu được mạng sống. Tại các quốc gia đã phát triển, phụ nữ có thể được kiểm tra ung thư cổ tử cung với một trắc nghiệm đơn giản tại văn phòng của một bác sĩ. Nếu kết quả tại phòng thí nghiệm cho thấy các tế bào bất thường, thì họ có các chọn lựa. Cryotherapy tức liệu pháp lạnh, giết các tế bào tiền ung thư bằng cách làm đông lạnh cổ tử cung, và trong những trường hợp tân tiến hơn thì xạ trị hay phẫu thuật. Tại các quốc gia đang phát triển, hầu hết phụ nữ không có được các chọn lựa này. Kết quả là, tại khu vực phía nam sa mạc Sahara của châu Phi, các phụ nữ được sống sót sau bệnh AIDS, nhưng lại chết vì ung thư cổ tử cung. Bác sĩ John Varallo làm việc với JPEGO, một tổ chức y tế bất vụ lợi.
In a pre-cancer stage, there are no symptoms.
Trong giai đoạn tiền ung thư, không có triệu chứng nào xảy ra, không có đau đớn, không có xuất huyết. Người phụ nữ cảm thấy khỏe mạnh, nhưng đó lại là lúc cô cần được kiểm tra sức khỏe.
Tổ chức JPEGO giúp thiết lập các chương trình tại Burkina Faso và các quốc gia khác để các bác sĩ, các y tá, các nữ hộ sinh có thể kiểm tra và điều trị các tế bào tiền ung thư trong một lần khám bệnh. Bác sĩ Varallo nói rằng làm tất cả mọi chuyện theo cách đó là nền tảng thành công của chương trình này.
So you can have the best screening test in the world.
Bạn có thể có các trắc nghiệm kiểm tra tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu không liên kết với điều trị, thì một phụ nữ phải trở lại nhiều lần, và như vậy bạn sẽ mất cơ hội đó.
Một dung dịch đơn giản giấm trắng được đặt vào cổ tử cung. Nếu không có tế bào bất thường nào, thì cổ tử cung vẫn còn có màu hồng. Nhưng các tế bào tiền ung thư sẽ hóa thành trắng. Nhân viên y tế có thể làm đông lạnh các tế bào này, trong khi người phụ nữ vẫn còn nằm trên bàn khám bệnh.
It's relatively easy to learn. Does not require anesthesia.
Việc này tương đối dễ biết, không cần phải gây mê, không cần điện, và bạn thực hiện cuộc kiểm tra trên cổ tử cung với khí nén qua một bình, và bạn làm điều chúng tôi gọi là một kỹ thuật đông lạnh kép.
Sẽ phải mất 10 năm hay hơn nữa cho những tế bào này trở thành ung thư. Và ung thư cổ tử cung là nguyên nhân hàng thứ nhì gây ra cái chết về ung thư trong số các phụ nữ trên thế giới. Bác sĩ Varallo nói rằng, việc điều trị chữa lành 95% các phụ nữ với tế bào tiền ung thư và tỷ lệ này gia tăng nếu một phụ nữ trở lại một năm sau đó để làm một cuộc kiểm tra nữa.
Projected that by 2030, 98% of those cases will...
Theo dự phóng thì vào năm 2030, 98% các trường hợp đó sẽ xảy ra tại các quốc gia đang phát triển. Và điều đó thật sự không cần thiết, bởi vì ung thư cổ tử cung hầu như có thể hoàn toàn ngăn ngừa được.
Tổ chức Y tế Thế giới gọi ung thư cổ tử cung là mối quan tâm hàng đầu của ngành y tế công cộng. Và giờ đây, với một trắc nghiệm không đắt tiền, sẽ có thêm các phụ nữ được kiểm tra và đời sống của họ sẽ được cứu. Nếu việc kiểm tra và điều trị trở thành rộng rãi hơn, thì sẽ không còn các phụ nữ như Anjaratu Kinda biết được bệnh của mình khi đã quá trễ. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hoàng Long trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bây giờ mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh phổ thông do Huyền Trang phụ trách.
Anh Mike và cô Mai Lan đi New Jersey để thăm một người bạn ở một trường đại học. Hai người sửa soạn ra xe. Hai từ thông dụng hôm nay là short, nghĩa là bị hư, bị đau, bị hỏng, và damage là số tiền phải trả cho một cái gì đó.
Hey, are you ready to go? Okay, let's go.
Tôi rất vui thú được đi New Jersey. Đi cái gì hư vậy?
I think my engine is shot. This is not good.
Có người bắn vào xe anh và bây giờ nó bị hư à?
No. No, you're right. Shot. S-H-O-T. Does mean to have used a gun. But here, shot means something is broken.
Oh, vậy thì shot có nghĩa là bị hư à? Anh có thể nói máy tính của anh bị shot không?
Sure. My computer is shot. You can say almost anything is shot.
Ngoài cách dùng cho đồ vật, người ta còn có thể dùng shot cho cái gì khác không? Có thể dùng shot nếu mình bị đau không?
Yes, if you hurt your knee, you can say my knee is shot. Or if you hurt your shoulder, you can say my shoulder is shot.
Hôm qua tôi bị đau lưng, tôi nghĩ rằng lưng của tôi bị shot.
Let's go rent a car. I don't want our whole day to be shot.
Anh còn có thể dùng shot để nói là cả ngày của anh bị lãng phí. Ok, mình đi mướn xe đi, vì xe anh hư rồi.
Yep, let's go.
Anh Mike và cô Mai Lan đang lái xe ở New Jersey sau khi thuê xe. Tiếc quá xe anh bị hư, nhưng tôi vui là chúng ta đã đến New Jersey.
Yeah, I'm glad too. But the damage for renting the car is pretty bad.
Anh nói gì vậy? Không phải damage có nghĩa là bị hư hỏng hay sao? Chiếc xe mình thuê cũng bị hỏng nữa sao?
No, the rented car is not damaged. The word damage, D-A-M-A-G-E, does mean that. But damage here means the amount of money needed to pay for something. Renting the car is expensive, so the damage is bad. We usually say the damage is bad, or not bad.
Vậy thì damage có nghĩa là giá tiền phải trả cho một món gì đó. Anh làm ơn cho tôi một thí dụ về cách dùng từ này.
When you pay for dinner at a restaurant, you can ask, what's the damage?
Vậy thì tiền thuê xe chắc là mắc lắm. Anh Mike, anh đừng lo. Tôi sẽ giúp anh trả tiền thuê xe.
You don't have to. I know the damage for your new computer was pretty bad.
Máy tính của tôi cũng khá đắt, nhưng tôi vẫn có đủ tiền để giúp anh. Hơn nữa, tiền sửa xe của anh chắc cũng khá đắt.
Thanks, but I hope the damage for fixing my car won't be too bad.
Thôi, đừng nói chuyện tiền nong nữa. Anh nên lái nhanh hơn để mình có thể đến nơi mà không phí cả một ngày.
Okay, I'll drive fast so that the rest of our day won't be shot.
Quý vị vừa học được hai từ mới. Một là shot, nghĩa là bị hư, và hai là damage, nghĩa là tiền phí tổn trả cho một món gì đó. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên Internet. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những hành động khiêu khích mới đây của Bắc Triều Tiên, còn được gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, có tác dụng như một sự nhắc nhở nữa về mối đe dọa do nước này đề ra do các chương trình hạt nhân, phi đạn đạn đạo và phổ biến vũ khí. Hôm 26 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã phóng hai phi đạn đạn đạo tầm trung, vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm các vụ phóng như vậy. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án những vụ phóng phi đạn hôm 28 tháng 3 của Bắc Triều Tiên là một vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đã đồng ý tham khảo về một đáp ứng thích đáng của Hội đồng. Hôm 30 tháng 3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã loan báo sẽ thực hiện thêm các vụ phóng nữa và có thể sẽ thực hiện một loại thí nghiệm hạt nhân mới. Hôm 31 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã bắn hàng trăm đạn pháo vượt qua cả làn ranh giới hạn của Bắc Triều Tiên tại biển Hoàng Hải trong một cuộc tập trận bắn đạn thật. Gần 100 đạn pháo rơi xuống vùng biển của Nam Triều Tiên. Nam Triều Tiên đã đáp lại bằng cách bắn vào vùng biển của Bắc Triều Tiên. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Murray Hoff gọi vụ pháo kích của Bắc Triều Tiên là một quyết định cố ý leo thang căng thẳng thêm nữa. Bà nói rằng những vụ pháo kích khiêu khích này tiếp theo một số các vụ phóng vi đạn tầm ngắn và tầm trung cũng như những đe dọa thực hiện một thí nghiệm hạt nhân và các tuyên bố khiêu khích khác mà ta đã thấy trong nhiều tuần lễ. Một lần nữa, Hoa Kỳ kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngưng và từ bỏ hành động đe dọa hòa bình và an ninh không cần thiết trong vùng và nói rằng những loại khiêu khích như vậy chỉ củng cố quyết tâm của cộng đồng quốc tế và đào sâu thêm hố cô lập của Bình Nhưỡng. Bà Hoff nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đứng trước một chọn lựa. Họ có thể chọn hoặc leo thang thêm, hoặc tuân hành những nghĩa vụ quốc tế của họ và tái gia nhập cộng đồng quốc tế. Chẳng may, điều mà chúng ta thấy mới đây lại là chọn lựa thứ nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đang thực hiện chuyến du hành 10 ngày tới châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có chuyến viếng thăm Trung Quốc, đã nói trong một cuộc họp báo rằng ông sẽ nêu vấn đề Bắc Triều Tiên với người tương nhiệm phía Trung Quốc. Ông Hagel nói, Bắc Triều Tiên phải ngưng những hành động khiêu khích này. Hoa Kỳ đã minh định rất rõ ràng về vấn đề đó.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung sẽ trở lại tóm lược những tin mới nhất tối nay.
Các đội tìm kiếm đã dò thêm được các tín hiệu từ dưới biển mà họ cho là phát đi từ hộp ghi dữ liệu của chiếc Boeing 777 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Giới hữu trách Australia cho biết chiếc máy bay do thám Orion Eirion ngày hôm nay đã dò thấy một tín hiệu ở phía nam Ấn Độ Dương, gần nơi mà các tàu thu được âm thanh tương tự hồi đầu tuần này. Trong một thông cáo, người đứng đầu toán tìm kiếm ông August Houston nói rằng dữ liệu âm thanh cần được phân tích thêm nữa trong đêm, nhưng cho thấy nó có khả năng xuất phát từ nguồn nhân tạo. Người hiện đang phối hợp công tác tìm kiếm ngày hôm qua nói rằng ông hy vọng các diễn biến này sẽ giúp giới hữu trách tìm kiếm chiếc Boeing 777 mất tích trong tương lai không xa. Hoa Kỳ và Mông Cổ củng cố quan hệ quân sự bằng một thỏa thuận ký kết tại Ulaanbaatar với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Thủ đô Mông Cổ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày của người đứng đầu Ngũ Giác Đài. Một ngày sau khi bị bạn học đâm và tấn công bằng dao ngay tại trường, các bác sĩ tại bang Pennsylvania cho biết là 5 học sinh của Hoa Kỳ vẫn trong tình trạng nguy kịch. Giới hữu trách đã buộc tội một học sinh 16 tuổi với 4 tội danh mưu sát và 21 tội danh hành hung vì đã thực hiện vụ tấn công làm 22 người bị thương. The New York Times đưa tin rằng Nga đã từ chối cung cấp thông tin cho các nhà điều tra Mỹ về Sanaev, nghi can đánh bom trong cuộc đua marathon ở Boston 2 năm trước khi xảy ra cuộc tấn công chết chóc. Vận động viên người Nam Phi Oscar Pistorius tiếp tục ra tòa để khai chứng trong vụ xử về tội giết người ngày hôm nay, trong khi phe công tố tìm cách đặc tả anh này là người chỉ nghĩ về bản thân trong mối quan hệ với bạn gái Reeva Steenkamp.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược vừa rồi đã chấm dứt chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị đón theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi www.voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.